Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Yêu Chúa, Trông Đợi Chúa. Hoàng đế A Lịch Sơn là một người rất rộng rãi. Ông thường ban phát nhiều điều cho người khác. Có lần, nhà vua cho người này một số tiền, cho người kia cai trị một tỉnh và cho một người khác nữa giữ một chức vụ quan trọng. Một người bạn của A Lịch Sơn thấy vậy liền nói:
Bệ hạ cho hết như vậy thì còn điều gì cho bệ hạ nữa đâu?
Nhà vua trả lời:
Còn chứ, ta vẫn còn có điều quý nhất, đó là hy vọng.
Thật vậy, hy vọng là điều quý nhất trên đời. Sở dĩ chúng ta vẫn sống ngày hôm nay vì còn hy vọng và tin tưởng vào tương lai. Là người theo Chúa, chúng ta đặt hy vọng nơi Chúa là đấng hằng sống và trông đợi Ngài. Như lời Chúa phán với tiên tri Ê-sai rằng: Nhưng ai trông đợi Chúa hằng hữu thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Theo Ê-sai chương 40 câu 31. Qua lời Chúa phán, chúng ta học được những chân lý như sau. Thứ nhất, thế nào là trông đợi Chúa? Cụm từ trông đợi Chúa bày tỏ tấm lòng khao khát tìm kiếm Chúa, như trước giả Thi Thiên chương 130 câu 6. Tuyên bố rằng: Linh hồn tôi trông đợi Chúa hơn người lính canh trông đợi sáng, thật hơn người lính canh trông đợi sáng. Trông đợi Chúa để được bước vào trong mối tương giao với Ngài, trình bày mọi nhu cầu trước mặt Ngài để được Ngài ban sức mới và hướng dẫn mình trong cuộc sống. Đây là một hành động của đức tin, được biểu lộ qua thái độ mong mỏi, trông chờ, nương cậy hoàn toàn nơi Chúa, thay vì nương cậy vào sức mạnh và quyền thế của loài người. Vua David đã kết thúc Thi Thiên 27 bằng lời dặn dò chính mình một cách mạnh mẽ rằng: Hãy trông đợi Chúa hằng hữu, hãy vững lòng bền chí, phải, hãy trông đợi Chúa hằng hữu. Nhưng ai trông đợi nơi loài người hay thần tượng sẽ bị hổ thẹn, vì con người được Đức Chúa Trời dựng nên, còn thần tượng là do con người tạo nên. Nhưng ai trông đợi Chúa hằng hữu thì chẳng bao giờ bị hổ thẹn, vì Ngài là đấng toàn năng. Những người trông đợi Chúa đều nhận thức rằng Chúa hằng hữu không cất nhà thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhược bằng Chúa hằng hữu không coi giữ thành thì người thức canh luống công. Theo Thi Thiên chương 127 câu 1. Chính Chúa hằng hữu là sức lực, nguồn an ủi và là hy vọng giải cứu cho dân Do Thái bị lưu đày trong tương lai. Nếu yêu Chúa hết lòng, chắc chắn bạn phải trông đợi Chúa. Khi trông đợi con người hay bất cứ điều gì trên trần gian này sẽ khiến bạn thất vọng. Nhưng khi bạn trông đợi Chúa thì lòng bạn tràn ngập niềm vui và hy vọng, vì Ngài là đấng làm thành mọi sự, miễn điều đó không đi ngược hay sai trật với bản tánh Ngài. Không có điều gì là quá khó cho Ngài. Bạn hãy nghĩ xem, vũ trụ này được hình thành bởi lời phán của Đức Chúa Trời, và Ngài lấy lời có quyền phép mà nâng đỡ muôn vật. Nhờ đó, vũ trụ được vận hành một cách chính xác, theo quy luật của nó, để muôn vật được tồn tại, thì Ngài há chẳng phải là đấng xứng đáng để bạn yêu mến và trông đợi hay sao? Là con dân yêu dấu của Chúa, chúng ta phải trông đợi Chúa trong sự cầu nguyện, học hỏi lời Chúa và thờ phượng Ngài. Chúa là đấng ban sức lực, sự hướng dẫn và hy vọng cho chúng ta trong đời này lẫn đời sau. Chính vì đó mà sứ đồ Phao-lô dạy, nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong đấng cơ đốc về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Theo Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 19. Thứ hai, trong đời Chúa đem đến kết quả gì? Lời Chúa hứa rằng, bất cứ ai trong đời Chúa hằng hữu thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Qua lời Chúa, chúng ta thấy được kết quả cho những ai trong đời Chúa như sau. Kết quả thứ nhất, sức mới. Ngay cả người trẻ tuổi và mạnh mẽ nhất, nhiều khi cũng mệt mỏi, kiệt sức. Nhưng quyền năng và sức lực của Đức Chúa Trời thì chẳng suy giảm bao giờ. Đức Chúa Trời hằng sống là đấng ban sức mạnh cho họ là kẻ nhọc nhằn, thêm sức mới cho kẻ mòn mỏi. Sức mạnh của Ngài là nguồn sức lực cho con dân Ngài, giúp họ vượt qua những khó khăn, thách thức trong những ngày bị lưu đày và thêm hy vọng cho dân Chúa vững tin mà bước vào tương lai, để ai nấy có thể ra mắt Đức Chúa Trời tại Si-ôn là núi thánh Ngài. Chính sứ đồ Phao-lô cũng kinh nghiệm sức lực từ Chúa ban, nên ông chia sẻ cho mọi người rằng: tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Cụm từ "tôi làm được mọi sự" nói đến những khó khăn, thiếu thốn, hiểm nguy trong cuộc sống, và ngay cả những thành công trong chức vụ đều nhờ sức Chúa ban cho. Bởi ý thức sức người có hạn, nên ông Phao-lô luôn trông đợi Chúa hằng hữu bằng cách sống trong mối tương giao với Chúa cứu thế, như nhánh nho dính liền với cây nho. Nhờ đó, ông nhận được quyền năng và sức sống của Chúa để vượt qua những khó khăn, trở ngại, hiểm nguy, hoàn thành xuất sắc thánh chức Chúa giao. Đây là bí quyết thành công của Phao-lô, cũng như cho con dân Chúa. Hễ khi chúng ta ý thức được sự bất lực của mình trước những nan đề trong cuộc sống thể chất lẫn tâm linh, và khi chúng ta tin cậy Chúa, luôn sống trong mối tương giao sâu đậm với Chúa cứu thế mỗi ngày, thì sức sống và quyền năng của Ngài giúp chúng ta đắc thắng những nghịch cảnh, sự ham muốn của bản ngã, tội lỗi và Satan, để sống đúng mục đích đời đời mà Đức Chúa Trời dành cho mình. Hoặc là khi bạn cảm thấy mọi sự trong đời như đang đè nặng trên bạn, khiến bạn chẳng còn bước nổi thêm một bước nào nữa, thì hãy nhớ rằng bạn vẫn còn có thể kêu cầu Chúa để Ngài bồi bổ thêm sức mới cho bạn. Ngài chẳng bao giờ quá mệt mỏi hay quá bận rộn để không thể giúp đỡ và lắng nghe. Khi bạn trông cậy nơi đấng có uy quyền tuyệt đối và yêu thương qua sự tiếp nhận Ngài, thì bạn sẽ nhận được sức mạnh. Hãy gắn chặt mình với Chúa như cành nho gắn liền với gốc nho. Nhờ đó bạn nhận được sức sống của Chúa như mạch nước tuôn trào trong đời sống mình. Lúc đó niềm vui và hy vọng tràn ngập trong lòng bạn. Đời bạn sẽ là cuộc đời có ý nghĩa. Kết quả thứ hai, cất cánh bay cao như chim ưng. Với sức mới Chúa ban cho dân Ngài, dù họ đang sống trong cảnh phu tù nơi đất khách quê người, thì đời sống tâm linh, tinh thần, tình cảm và thể chất của họ vẫn được thăng hoa. Họ có thể bay cao như phượng hoàng tung cánh, không có dông tố nào có thể làm cho họ chùn bước hay mất phương hướng, vì sức mới của Chúa khiến họ vượt lên tất cả. Những lúc khủng hoảng, Đức Chúa Trời giải cứu và ban sức mới để tâm linh chúng ta có thể bay lên cao, đến gần ngôi ơn phước của Ngài, để được thương xót và được ơn giúp cho chúng ta không ngừng vững bước trên linh trình theo Chúa. Đồng thời, chúng ta cũng có cái nhìn đúng đắn về những gì chúng ta thấy được chỉ là tạm thời, để có thể toàn tâm, toàn lực đầu tư vào những giá trị đích thực còn lại đời đời. Kết quả thứ ba, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Một người bình thường đi bộ thì người ấy có thể đi được một quãng đường dài, nhưng khi chạy thì người ấy chỉ chạy được một quãng đường ngắn là mệt nhọc, khó có thể tiếp tục chạy thêm nữa. Lời Chúa hằng hữu phán qua tiên tri Ê-sai đến với dân Ngài tại thời điểm mà họ chưa bị lưu đày. Tuy nhiên, trong sự toàn tri của Chúa hằng hữu, Ngài biết dân Chúa sẽ bị lưu đày bởi tội bất trung của họ. Khi ở trong đất khách quê người, họ mong ước sớm được về cố hương bằng nỗ lực của con người. Nhưng rồi họ cảm thấy sức lực cạn kiệt, niềm hy vọng sắp tàn. Trong hoàn cảnh ấy, lời Chúa nhắc họ phải trông đợi Chúa Có như vậy, họ mới nhận được sức mới của Chúa giúp họ chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Nghĩa là họ đủ sức để chịu đựng những ngày tháng phu tù với niềm hy vọng được thắp sáng. Trong Tân Ước, sứ đồ Phao-lô ví sánh cơ đốc nhân như những vận động viên điền kinh. Họ phải quăng hết những gánh nặng của tội lỗi nơi chân thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu và nhìn xem Ngài là cội rễ và cuối cùng của đức tin mình. Nhờ đó, con dân Chúa mới có thể đủ sức chạy đến đích mà không mệt nhọc. Trong những bận rộn của cuộc sống hàng ngày, tuy nói mình yêu Chúa, nhưng chúng ta thường có khuynh hướng nhờ cậy vào con người trước, rồi khi thất bại mới kêu cầu đến Chúa. Chính vì vậy mà chúng ta thường sống trong mệt mỏi, chán chường. Khi sức người không còn nữa, mọi hy vọng của chúng ta nơi con người trở nên vô vọng, thì đó là lúc chúng ta cần quay trở lại mà trông đợi Chúa để được Ngài giải cứu và ban sức mới. Khi ấy, chúng ta mới đủ sức đương đầu và đắc thắng những khó khăn cám dỗ để tiếp tục bước đi theo Chúa và tôn thờ Ngài cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Lời Chúa qua tiên tri Ê-sai dạy cho con dân Chúa ngày xưa cũng như chúng ta ngày nay là những người yêu Chúa biết được bí quyết để có sức mạnh, đó là trông đợi Chúa hằng hữu. Chúa phải là đối tượng duy nhất để chúng ta yêu mến và nương cậy. Nhờ đó, chúng ta nhận được sức mới Chúa ban, giúp chúng ta được thăng hoa trong đời sống tâm linh và sống đúng mục đích mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng và cứu chuộc, để những người chung quanh chúng ta thấy được bến bờ của sự cứu rỗi. Hãy hết lòng yêu Chúa và trông đợi Chúa hằng hữu. Bạn sẽ không bao giờ thất vọng.
Từ Giê-xu ban xuống ngay ở tâm hồn đời sống phải không? Thì anh nên tin như kim ngôn cha ta truyền lưu trong kinh thánh đây, nói thánh sứ theo quy điều chung. Kia ngày xưa chân chân đúc phước xuống tâm anh tuôn tràn như thánh ngôn ngày đường còn vang, đêm hôm người màu đêm nhiều lên thật ngày xưa. Thank you.